thầy giáo Vũ Hùng bị bắt sau khi mà dự một cái buổi kỷ niệm ngày thành lập Hội Giáo chức Chu Văn An. Trong cái buổi ấy có một sự sách nhỡ của an ninh ngay từ đầu, tức là khi mà anh em đang học mặt thì họ yêu cầu nhà hàng không được phục vụ nữa, mọi người phải ra về. Nhưng khi mà anh Hùng ra về, anh ấy đi bộ thôi, đi thì anh em chở bằng xe máy của Lê Anh Hùng, và khi về thì lại về tới gần nhà thầy giáo Vũ Hùng thì họ mới sinh sự. Ở đấy có những người chứng kiến cái chuyện ấy rồi, họ sinh sự và họ bắt Vũ Hùng, và trong cái thông báo tạm giữ đấy là họ vu cho rằng bắt quả tang về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đấy, thực ra nói anh Hùng thì là một người rất hiền lành, một trong điều kiện một mình anh ấy, không có ai cả. Anh đang đi bộ một mình, anh đã bị sinh sự, bị đánh, và tự nhiên vu cho anh là gây rối trật tự công cộng. Thì đây là một cái việc bịa đặt này ra hết sức trắng trợn. Tôi mới nhớ ra có nhiều người bị vu kiểu như vậy, một số tù nhân lương tâm, tức là như Cấn Thị Thêu chẳng hạn, hoặc là Bùi Thị Minh Hằng chẳng hạn. Bùi Thị Minh Hằng đang đi xe bình thường, hình ảnh người ta cho thấy rõ ràng trước khi Bùi Thị Minh Hằng bị bắt thì là đi xe một cách thành hàng lối rất trật tự, nhưng mà họ cứ vu ra như vậy và họ bố trí họ bắt. Thì tôi thấy rằng cái điều này nói là cái chuyện mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay họ có thể muốn bắt ai cũng được.
Dạ thưa ông, vâng, với Bùi Hằng, tức là Bùi Thị Minh Hằng, thì trước đó là bà một gương mặt đấu tranh khá nổi bật, khá mạnh mẽ, thì họ tìm một cái cớ là đi xem hàng 2, hàng 3 để bắt. Với nhà báo Vũ Hùng thì đây cũng là một cái cớ để bắt, nhưng cái việc mà bắt nhà giáo Vũ Hùng, như ông vừa nói, là một cái người rất là hiền lành. Và trong thời gian vừa qua không phải là gương mặt nổi bật trong cái giới đấu tranh, và nếu ông có đấu tranh, ông cũng là một cái giọng đấu tranh rất là ôn hòa. Quay lại tới chuyện một nhà giáo khác trước đây bị bắt vào năm 2017, thế là thầy giáo Đào Quang Thực, cũng là một cái gương mặt rất là hiền lành, một thầy giáo vừa về hưu, là một cái người có uy tín, được học trò cũ, hàng xóm láng giềng rất là nể trọng. Thế thì có lý do gì mà nhà cầm quyền tập trung vào bắt những nhà giáo? Phải chăng đó là những cái trí thức lớn tuổi và họ đã tỉnh ngộ ra, họ đã có một nhận thức mới mẻ về cái tình hình đất nước, cái tiếng nói mà có ảnh hưởng tới những người xung quanh họ? Vì vậy cho nên họ là cái mối lo để khiến cho nhà cầm quyền bắt họ, nhất là họ là những người ở những nơi tỉnh lẻ, mà ở những vùng xa xôi, cái sự tiếp xúc với truyền thông bị hạn chế. Và theo như nông thôn miền Bắc á, thì là những cái người mà có cái tiếng nói trong vùng á, mà nếu cái tiếng nói đó là một tiếng nói phản biện, cho dù là ông Hòa đi nữa, cũng là một cái mối nguy để làm thay đổi nhận thức của người dân khu vực đó. Thì ông nghĩ sao về vấn đề này thưa ông?
Vâng, trước hết thì phải nói rằng thế này. Vũ Văn Hùng ấy là một cựu tù nhân lương tâm. Anh đã từng bị bắt năm 2008 và bị kết án 3 năm tù. Và sau đó ra tù rồi, anh còn bị án bổ sung là 3 năm quản chế nữa. Sau khi ra tù thì anh mất nghề dạy học. Trước đấy làm nghề dạy học, đứng bục giảng. Sau khi ra tù thì anh mất và anh phải đi làm những việc khác để kiếm sống. Trong khi đó thì anh vẫn tiếp tục những cất lên những tiếng nói của mình. Cũng xin nói lại là anh Hùng, lý do anh tù ấy là một cái đơn giản thôi. Anh ấy treo băng rôn ở cầu Thăng Long với các nội dung chống tham nhũng, chống lạm phát, tăng giá, rồi những cái nội dung bảo vệ biển đảo của Tổ quốc và đòi đa nguyên đa đảng. Và sau khi ra tù thì anh cũng tiếp tục cất tiếng nói là nên như vậy. Không phải là vì anh, nó không phải là họ nhằm vào nhà giáo đâu, mà dù là nhà giáo hay là làm cái gì chăng nữa thì là những người cất lên tiếng nói thì họ phải tìm cách họ triệt, bằng cách họ gán cho tội nọ tội kia và họ bắt cầm tù. Một là để bịt miệng cái tiếng nói của những người mà có một cái sự đấu tranh về thực tế của xã hội và bày tỏ cái quan điểm chính kiến của mình.
Dạ thưa, nếu
họ không muốn những cái này là bị lan rộng, cho nên là bị lan rộng trong quần chúng, cho nên là họ nhằm vào những người như thế.
Dạ vâng, thì đúng là chính quyền nhằm vào những người như thế, nhưng mà nếu mà so ra cái tiếng nói của nhà giáo Vũ Hùng thì như ông nói thì đó là một tiếng nói ôn hòa. So với những cái người khác ở Hà Nội chẳng hạn, như là ông cũng là một cái tiếng nói mà so với ông Vũ Hùng là cái tiếng nói ông mạnh mẽ hơn, trực diện hơn và cương quyết hơn. Những cái nhà báo độc lập như là Lê Văn Dũng hoặc là Nguyễn Lân Thắng hoặc là Nguyễn Thúy Hạnh hay là Đặng Bích Phượng, thì tại sao không phải là những người mà có tiếng nói rất là mạnh mẽ, rất là trực diện, mà là những người có tiếng nói ôn hòa và những giáo viên, cựu giáo viên? Thì điều này nó gây ra một cái câu hỏi, tại sao lại lần này lại là có vẻ giống như là bắt những cái tiếng nói ôn hòa và những cựu giáo viên?
Tôi nghĩ rằng trong năm 2017, và bây giờ là anh Hùng là người đầu tiên bị bắt vào năm 2017, sang năm 2018, thì tôi thấy rằng là cái sự bắt bớ vừa rồi, mà đặc biệt cái vụ án Nguyễn Văn Đài ấy, thì là có 8 người bị truy tố rồi, bị bắt và bị khởi tố rồi, đang kết thúc điều tra và đưa ra xét xử. Hầu hết là trong cái vụ này là những cựu tù nhân lương tâm. Trong cái vụ Nguyễn Văn Đài 8 người thì 7 người là cựu tù nhân lương tâm. Vũ Văn Hùng thì không biết họ ghép vào cái vụ gì, phạm tội gì. Họ chỉ trước mắt là gây rối trật tự công cộng thôi. Chứ còn Vũ Văn Hùng cũng là một cựu tù nhân lương tâm. Và tôi nghĩ rằng là Vũ Văn Hùng không có tiếng nói mạnh mẽ, phải gay gắt như chị nhận định. Nhưng mà tôi nghĩ rằng họ cho rằng Hùng có những hoạt động ảnh hưởng đến nhận thức của quần chúng. Cho nên là họ rất lo ngại trong cái chuyện này.
Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn nhà văn Nguyễn Tường Thủy rất là nhiều. Dạ vâng, xin chào.